Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 130 với đề tài Chết để rồi sống lại. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 17 từ câu 22 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 17 từ câu 22 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu và các môn đồ đang đi về đâu? Tại sao Ngài phán với môn đồ rằng con người sẽ bị nộp trong tay người ta? Chúa dùng cụm từ người ta ám chỉ về ai? Câu hỏi thứ hai, Chúa báo trước cho môn đồ thế nào về sự chết và sống lại của Ngài? Môn đồ hiểu lời Ngài phán như thế nào? Câu hỏi thứ ba, khi nghe Chúa nói về sự chết và sống lại của Ngài sắp đến, tinh thần của các môn đồ như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu và các môn đồ đang đi về đâu? Tại sao Ngài phán với môn đồ rằng con người sẽ bị nộp trong tay người ta? Chúa dùng cụm từ người ta ám chỉ về ai? Trong câu 22, sứ đồ Matthew ghi, đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, câu này cho chúng ta biết Chúa Cứu Thế Giê-xu và các môn đồ đã chấm dứt cuộc hành trình dài lên phía tây bắc thăm các thành Sidon và Ti-rơ, rồi vòng qua phía đông thăm thành Cesare Philip. Giờ đây, Ngài và môn đồ trên đường trở về, họ trải dài qua xứ Ga-li-lê. Cuộc hành trình mới này sẽ đưa Ngài đến Jerusalem, để tại đó Ngài chịu chết theo đúng chương trình cứu chuộc nhân loại mà Cha đã vạch ra. Từ bây giờ, chức vụ Chúa Giê-xu tập trung vào việc dạy dỗ các môn đồ hơn là chức vụ công khai với công chúng. Ngài muốn một cuộc hành trình lặng lẽ để có thời giờ riêng tư nhiều hơn với các môn đồ. Ngài muốn truyền đạt để chuẩn bị cho môn đồ tinh thần vững vàng bước vào tình huống không lấy gì làm dễ chịu lắm. Cũng còn quá nhiều điều để trang bị cho chức vụ sắp đến của họ. Vậy nên, Ngài phán cùng môn đồ rằng con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Chúa Giê-xu vẫn thường tự xưng mình bằng danh xưng con người. Các sách Phúc Âm ghi lại 81 lần từ con người để chỉ về Ngài. Vì sao Chúa lại tỏ chuyện này ra cho các môn đồ? Vì họ là môn đồ của Ngài. học trò cũng cần biết con đường đi tới của thầy mình. Ngài cũng muốn tỏ bày tâm sự. Hơn nữa, Ngài không muốn môn đồ Ngài bị sốc khi thình lình đối diện với sự thật mà họ chưa hề nghĩ tới. Nếu không báo trước cho môn đồ thì họ sẽ vỡ mộng khi thấy thầy mình bị chết đau thương, nhục nhã trên cây thập tự. Là Chúa, là Thầy, Chúa Giêsu nhìn thấy trước những điều có thể sẽ xảy đến. Ngài lường trước những tổn hại nghiêm trọng thế nào có thể xảy ra cho những môn đồ thân yêu của Ngài. Các môn đồ không hiểu tại sao Chúa Giêsu nói về sự chết của Ngài, bởi vì họ đang tràn đầy hy vọng rằng Ngài sẽ thiết lập vương quốc trên đất trong một ngày rất gần. Bây giờ, khi Chúa tỏ bày điều sẽ xảy đến, họ chỉ thấy rằng sự chết của Ngài sẽ xóa tan đi bao hy vọng của họ. Họ không nhận ra đây là điều cốt lõi, là lý do mà Ngài có mặt trên đất. Họ không biết rằng chính sự chết và sự sống lại của Ngài mới có thể lập lên vương quốc Ngài. Lần trước, tại Cesare Philip, Chúa Giêsu cũng tiên báo cùng môn đồ về sự chết sắp đến của Ngài mà không có câu, con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Lần này, như đã trình bày ở trên, với mức độ thân mật gần gũi hơn, Ngài thêm vào câu, Ngài sẽ bị nộp trong tay người ta. Trong tay người ta là ai? Dĩ nhiên là vào tay kẻ thù, người La Mã, người Do Thái, người Pha-ri-si, thầy thông giáo, vân vân. Nhưng ác hẳn, Ngài cũng muốn đề cập đến một người, là một trong 12 sứ đồ mà Ngài thương yêu, đang gần gũi, đang dạy dỗ, là kẻ đang manh nha trong lòng, âm mưu phản bội thầy mình, là Judas Iscariot. Giờ đây, nghe lời phán của Thầy, 11 môn đồ kia vẫn đinh ninh người ta là phe Pha-ri-si. Nhưng chắc Giuđa phải hiểu chữ người ta ở đây. Chúa Giêsu đang nói đến chính ông. Ác hẳn, Chúa muốn ra một thông báo rằng Ngài vốn biết cả mọi sự. Ngài biết rõ hơn cả Giuđa biết chính mình. Ngài muốn gửi đến Giuđa một lời kêu gọi, muốn cho Giuđa một cơ hội thức tỉnh và ăn năn lìa bỏ kế hoạch phản bội thầy mình. Chúa nhân từ biết bao, Ngài cũng đầy lòng nhân từ trong đối xử với mọi người như vậy, nhất là con cái Chúa, hiếm có ai chỉ trong một sớm một chiều mà phạm tội bỏ Chúa. Nhưng thường thấy có cả một tiến trình bị cám dỗ, yếu đuối rồi sa ngã. Trong tiến trình ấy, Chúa vẫn yêu thương nhắc nhở, cảnh báo, cho đến giây phút cuối cùng mới thôi. Câu hỏi thứ hai, Chúa báo trước cho môn đồ thế nào về sự chết và sống lại của Ngài? Môn đồ hiểu lời Ngài phán như thế nào? Sau khi nói Chúa sẽ bị nộp trong tay người ta, Ngài nói tiếp, họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Một lần nữa, Chúa Cứu Thế Giêsu lại nói trước về sự chết của Ngài, luôn cả sự sống lại nữa. Lần trước lời Ngài nói được Ma-thi-ơ ghi lại trong chương 16, câu 21. Thật đáng tiếc thay, môn đồ chỉ nghe phần đầu lời nói của Chúa Giêsu. Rồi họ bắt đầu lo âu, sầu não. Họ không thể hiểu nổi tại sao Chúa Giêsu lại muốn quay trở lại Jerusalem, nơi mà Ngài biết chắc là đi vào chỗ nguy hiểm cho tính mạng Ngài. Thật sự đến bây giờ thì các môn đồ đã bắt đầu ý thức được tấn thảm kịch sẽ xảy ra. Kẻ thù đang chờ đợi Ngài tại Jerusalem, Ngài sẽ bị bắt và bị giết tại đó như lời Ngài đã phán. Tuy vậy, để có sự hiểu biết về mục đích cái chết của Ngài thì chưa. Họ vẫn chưa có một sự hiểu biết đầy đủ, mục đích sự chết của con Đức Chúa Trời hằng sống. Thế thì, họ càng không thể nào hiểu nổi về sau câu nói của Chúa Giêsu. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Làm thế nào một người chết có thể sống lại? Rõ ràng, cho đến lúc Chúa Giêsu thật sự sống lại, họ vẫn nửa tin nửa ngờ kia mà. Chỉ cho đến ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng lâm và đầy dẫy trên họ, lúc ấy họ mới nhớ lại và tin lời Kinh Thánh. Chỉ vì chậm hiểu, chúng ta cũng không nên buồn bã vì chậm hiểu mọi điều về Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Các môn đồ khi xưa ở với Ngài, nhìn thấy nhiều phép lạ Chúa làm, được trực tiếp nghe Ngài giảng dạy về nước trời, mà họ vẫn thấy khó hiểu về chính Ngài. Chúng ta ngày nay cũng có nhiều thắc mắc, nhiều điều chưa rõ về Ngài. Đừng ngại, hãy tin. Các môn đồ khi xưa dù chậm hiểu, họ vẫn đặt lòng tin nơi Chúa. Chúng ta không nên hơn các môn đồ xưa kia về sự nghi ngờ, nhưng cũng không kém họ về lòng tin. Cần biết đây là lần thứ hai Chúa Giêsu phán về sự chết và sự sống lại của Ngài. Đến lần thứ hai mà môn đồ vẫn không chú ý đến câu Chúa nói, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Thật mâu thuẫn thay, lời Chúa mà môn đồ Ngài không chú ý đến, còn kẻ thù thì lắng nghe từng câu, từng chữ, không bỏ sót một chi tiết nào. Khi Chúa nói chết và được chôn trong ngôi mộ đá, kẻ thù vẫn nhớ như in lời Chúa phán. Họ nói với quan tổng đốc Phi-lát: "Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại." Tiếc thay, họ nhớ chỉ vì động cơ xấu xa hay là vì mục tiêu thù địch. Họ nhớ để bưng bít chân lý, để ngăn chặn sự sống, để cái ác lên ngôi. Trí nhớ của họ rất tốt, nhưng họ lại quên một điều vô cùng hệ trọng. Đấng phán ra những lời ấy chính là Chúa Cứu Thế, con Đức Chúa Trời hằng sống, và Ngài chết là do chính Ngài tình nguyện. Nếu không bởi sự tự nguyện, thì không có một kẻ thù nào có thể làm chết được đấng sống. Câu hỏi thứ ba: khi nghe Chúa nói về sự chết và sống lại của Ngài sắp đến, tinh thần của các môn đồ như thế nào? Khi nghe Chúa nói về sự chết của Ngài, các môn đồ bèn lo buồn lắm. Họ lo buồn khi nghe những lời tâm sự của Thầy mình. Quả thật, họ hết sức đau buồn vì Ngài sắp sửa lìa bỏ họ. Họ buồn chỉ vì nghe Chúa nói phần đầu, người ta sẽ giết Ngài, nhưng họ không chịu nghe cho rõ Ngài nói tiếp phần sau: nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Nếu họ nghe và hiểu trọn lời phán của Chúa, thì chắc sẽ không đến nỗi lo buồn lắm như vậy. Tại sao nhiều người trong chúng ta vẫn xem Kinh Thánh, vẫn đọc đến bao nhiêu lời hứa của Chúa mà vẫn thấy đời sống tâm linh khô khan, thiếu thốn, vẫn có đời sống với nhiều lo buồn hơn là thỏa mãn trong Chúa? Nguyên do là vì đọc Kinh Thánh cách vội vàng, đọc qua loa mà không chậm rãi nghiền ngẫm, không yên lặng để nghe Chúa phán dạy qua lời của Ngài. Có lắm khi chúng ta chỉ đọc vài câu đầu hay một số câu sau của một phân đoạn Kinh Thánh rồi giải nghĩa. Với cách ấy, chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối trong việc hiểu Kinh Thánh, hoặc có thể hiểu sai ý chính của cả phân đoạn Kinh Thánh. Một thiệt thòi rất lớn cho chúng ta, khi đáng ra phải nhớ lời Chúa, thì chúng ta lại quên, để rồi cuộc đời theo Chúa, sao cứ thấy buồn nhiều hơn vui, lo lắng nhiều hơn bình an. Cũng đừng ráng nhớ Kinh Thánh theo cách của kẻ thù Chúa khi xưa, dùng lời Chúa mà làm khó dễ anh em mình, sử dụng Kinh Thánh mà bẻ cong sự thật, làm tổn hại công việc Chúa, làm ô danh Ngài. Chúa Giêsu nói trước cho các môn đồ về sự chết và cả sự sống lại của Ngài. Thay vì bình an, tin cậy thì các môn đồ lo buồn lắm, vì họ không biết rằng sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu là điều ích lợi và sự sống lại là đắc thắng khải hoàn. Ngày nay chúng ta biết Chúa đã chết và đã sống lại và thăng thiên, Ngài còn nói trước Ngài sẽ tái lâm. Liệu chúng ta có tin và sống cách vui mừng với niềm tin ấy mỗi ngày không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 17 từ câu 22 đến câu 23 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 131 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao tay, đáng ngợi Giêsu đứng vớt tôi dậy, lòng này hiện đường mừng vui sung sướng, sông chốn cao thượng xuất thế an thương, dẫu vai tôi khôn thuộc giá manh mối với cánh Giêsu vực tôi, Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh từ trong hang thẳm.